Phần 4 Chương 1 Từ ngày bị mắc lừa đến giờ, bọn thằng Quang không còn chế giễu những ai có nhân tình. Chúng nó tránh né những chuyện bàn bạc về vụ tìm bạn ghi âm trên báo. Tôi thường vắng mặt ở lớp học vào buổi chiều, vì dạy học bận rộn tới tấp. Tôi phải lo cho lũ học trò những bài luyện thi và lớp đệ nhất, và đồng thời gấp rút học bài thi cho mình. Tôi không có dịp nghỉ ngợi và mang thêm chứng nặng đầu, hoa mắt vì phải uống mỗi đêm một viên Maxitong. Ngồi dưới ánh đèn tù mù, tôi lăm răm đọc bài như một ni cô đang tụng niệm trong một ngôi chùa vắng khách thập phương. Thỉnh thoảng quanh đến thăm tôi, hai đứa nhắc nhau bài vở cùng bàn bạc chuyện thi cử. Dĩ nhiên là tôi kém quanh vì phải làm một lúc hai công việc. Công việc dạy lớp luyện thi làm tôi bù đầu, phải lãnh trách nhiệm cuối khóa. Khi thí sinh nhiều mà đậu ít. Tôi đến với lũ chúng nó 3 tháng sau cùng và cũng là 3 tháng quyết định. Tôi mệt đuối khi rời khỏi lớp và sau giấc ngủ trưa lại học thi cho chính mình. Tôi nghĩ nếu cuộc đời cứ xoay tít trong vòng thi cử thế này thì còn gì là sinh thú, còn gì là nhan sắc tốt tươi. Nhưng cũng nhờ đó tôi bớt đi những thắc mắc về nhân thế, về tương lai rối ren, vì cuộc đuổi bắt tình yêu như bắt bóng. Tôi bỏ sách xuống giường, đi ra lu rửa mặt cho tỉnh táo. Đầu óc tôi nặng trĩu như giằng đà. Tôi phải lại quanh để nhờ nàng giảng giúp tôi những bài toán hình học mà tôi giải mãi không ra. Tôi ngồi trước giếng chải tóc. Tôi bắt gặp nét mặt mình sượng cứng và đôi mí mắt nặng trĩu. Tôi nhìn mái tóc dài đen mướt và nghĩ thầm nên đi cắt tóc rồi uống quăng cho đỡ vất vả lúc gội đầu. Từ ngày đi dạy học tới nay, tôi phải chẻ tóc làm hai cái bính rồi quấn cao lên khỏi gáy. Để che bớt những đuôi tóc bung ra ngoài, tôi cài thêm chiếc nơ bằng nhung đen. Tóc đánh bính phải dắt hàng chục cây kẹp làm tôi nặng cả đầu. Đức Tường trang điểm mái tóc theo kiểu tôi mỗi khi đi ăn cưới. Nàng còn cài thêm những bông cúc vàng hoặc bông hường tiểu muội giống như đào cải lương. Nhưng những lúc vào lớp cũ để học dự tính, tôi có quyền buông mái tóc ghim kẹp lượn lẹo xõa xuống vai, tìm lại hình bóng của một nữ sinh trung học. Lúc đó tôi cảm thấy mình trẻ lại, tâm hồn bất cằn cỗi và như được giải phóng. Có nhiều lúc tôi tủi thân, mái tóc dài đậm đuột, mà mỗi tuần tôi tốn công gội chanh với nước bồ kết. Chưa có một bàn tay gân guốc nào cầm được trái tim mình ve vuốt. Mái tóc chưa được đắp lên mặt người tình trong lúc chàng ngủ vùi trong tay. Chưa có nhát kéo nào cắt một nhánh nhỏ của nó để tôi có dịp thề nguyền với người yêu. Mái tóc đẹp làm chi, thơ mộng ít gì, chỉ bằng đem uống quách để khỏi gai mắt. Nhưng má tôi vốn bảo thủ, thường nói cái răng cái tóc là gốc đàn bà. Bà nhất quyết không cho tôi cắt tóc phi dê. Tôi phải viện trợ đến sự thuyết phục của họ hàng, nhưng cũng vô hiệu. Bà còn dỗ ngọt: bao giờ có chồng sao hay? Tôi bực bội tự nhủ sẽ làm liều một lần. Chẳng lẽ má tôi đem đầu tôi đi cạo trọc hay sao? Ý định đó cứ thúc hối tôi từ lúc 3/4 bạn bè đã uống tóc. Tôi vuốt suối tóc lại và bó vào chiếc kẹp đồi mồi. Tôi đánh bính đến lúc tháo ra có từng lượng sóng, chứ không suôn thẳng như lúc kẹp. Tôi thay chiếc áo bà ba bằng vải phiên trắng theo bông nhỏ li ti màu hường. Khi tôi còn đứng ngắm trước gương thì cánh cửa buồng dục mở, tôi mừng rỡ. Định đến mày đây, trễ chút nữa thì hai đứa mình nó mắc công chờ nhau. Quanh nói: lại đằng con Đức á, làm bài tập tiện hơn. Quanh đạp xe, đèo tôi sau lưng, báo cáo tin tức của Kim. Con Kim á, sắp được thả rồi, tao mừng còn hơn trúng số độc đắc. Tôi giỡn: chắc mày đã từng trúng số độc đắc rồi. nhà đứt lợp ngói, vách bổ kho. Trước nhà có mấy nọc trầu, lá ửng vàng rực rỡ. Bên hè là chỗ trồng rau, một cây chùm ruột tươi tốt, mọc gần khắp nước. Bỗng có tiếng ồn ào từ dưới nhà vọng lên. Tôi nhìn quanh quất. Quanh kề vai tôi thì thầm. Này, má con Đức chửi rủa ai dữ quá vậy? Bà từ trong nhà bước ra, bước lại cặp nước rửa chân. Chiếc khăn rằn đỏ dắt vai, nét mặt phừng phừng. Bà đứng dưới mái hiên, nhìn qua hàng xóm xỉa xói. Tổ cha nhà bay, con gái tao còn đi học, sao bay dám phao tin nó có chữa hả? Con tao mà không đẻ, tao sẽ trọng quần lên đầu cả dòng họ nhà bay. Bà dứt cục thuốc xỉa xuống thềm. Mà nếu con tao có chữa, cũng chẳng lấy ông nội nhà bay mà bay ngứa miệng. Tôi nhìn quanh, rồi cả hai đứa chắc xe đi một nước, quanh thắc mắc. Ai nói con Đức có chữa vậy mà bà làm dữ quá vậy? Tôi cười. Đúng là long mẫu xuất long di. Con Đức sở dĩ đanh đá làm gì nó giống bả. Quanh và tôi chen chân vào hàng bán trái cây. Từng đống xoài tượng xanh mướt bên cạnh những thúng cốc, bưởi, cam, quýt, chất cao như cây gò nhỏ. Những xe bán trái cây của người khách trú gồm những thứ trái xanh gọt vỏ sẵn đem ướp lạnh bên những miếng đá lụng dụng trong lòng kiến hoặc là ướp nước cam thảo vàng ối. Những thứ này bán kèm với cà na, cánh chỉ, táo tàu, rồi nho khô, chà là và mứt trộn vỏ trần bì. Quanh cười, ăn chua cho dữ, đố khỏi hàng xóm nghi mình ốm nghén. Rồi họ rùm lên. Tôi mê những trái xoài tượng mập trùng trục nằm phơi trên mặt đệm, chém muối ớt đỏ ối quyến rũ hạch nước miếng. Quanh dục reo lên. Đức, tụi tao đến kiếm mày, nhưng chưa vào nhà là gặp bà dí mày nổi trận lôi đình với bà hàng xóm á. Tôi chêm. Vậy mà tụi tao tưởng mày ở trong buồn. Đức chậm rãi. Nằm nhà hoài, rầu muốn phát đau. Tao tính đi chợ xem kiểm vật cho đỡ bực bội đó mà. Quanh cười. Ăn chua nghen. Xin ai đừng nghĩ bậy. Bọn này ăn chua là tại vì thích ăn chua vậy thôi. Đức hơi lộ vẻ chột dạ. Nàng nhìn tôi và tôi vẫn thản nhiên, nên nàng mỉm cười xí xóa. Nét mặt hơi thoáng buồn. Đôi mắt nàng sáng nay hình như sâu trũng. Tôi tò mò nhìn xuống bụng nàng. Chẳng thấy gì gọi là triệu chứng có thai. Đức cũng mặc áo chích ben bó sát lấy thân người. Tôi quan sát sau lưng nàng, cố tìm những dấu hiệu của người đàn bà thai nghén mà tôi đã học qua được một vài khái niệm sơ sài trong giờ dưỡng nhi của bà Lý. Tự nhiên mắt tôi dừng lại nơi yết hầu của Đức. Nơi đó hình như nhảy thoi thóp đều đặn. Chương 2. Nhiều tin bàn tán về Đức, có người cho rằng nàng lấy lập và khi nàng có chữa thì hắn bỏ trốn lên Sài Gòn theo gánh hát cải lương, học ca giọng cổ, rồi được làm kép nhì có triển vọng làm kép chánh. Có người lại đồn rằng Đức năn nỉ Lập nhận làm cha cái bào thai trong bụng, nhưng mà Lập tàn nhẫn nói rằng đứa con chưa chào đời của Đức không phải là con của chàng. Đây là không khí tĩnh lỵ. Từ khi gặp Đức ở chỗ hàng bán trái cây tới bây giờ, tôi vẫn chưa đến nhà nàng vì ngại má nàng cho là tôi đến dòm ngó để xác nhận tin đồn. Bãi trường đã gần 2 tháng rồi. Trong số bạn bè thi bằng thành chung chỉ có Sáu, Quanh, Tính và Quan thi đậu. Tôi không buồn như những đứa siêng học mà không gặp may. Tôi tự an ủi là mình học thiếu sót nhiều quá, ân hận nổi gì, giả lại tôi còn phải đi làm việc thì giờ của tôi quá eo hẹp. Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy rõ là mình không đẹp, không tài, lại thiếu bằng cấp, thì trời ơi, cái tiểu sử của mình sao mà trơn lu, thiếu hấp dẫn vậy. Kim đã về quê sau khi được phóng thích, nàng cho bà chị trưởng lên nhà trọ tôm tốp đồ đạc. Sáu cũng về Trà Vinh nghỉ hè. Chúng tôi mỗi đứa một nơi. Quang được đi nghỉ mát ở Ô Cấp hay Long Hải, phần thưởng của kẻ thi đậu. Lâu quá, tôi không gặp chúng bạn, kể từ khi trường đóng cửa nghỉ hè. Lúc đầu suốt ngày, ngoài hai bữa cơm, tôi mướn truyện tàu đọc say sưa. Đột nhiên, tôi bứt rứt và tôi nghĩ rằng mình thử viết lách xem sao. Một ly nước chanh, một xấp giấy, một cây viết đủ giúp tôi tạo nhiều thế giới, trong đó có ái tình, tuổi trẻ. Bối cảnh trong truyện của tôi là một dòng sông, một ngôi trường. Viết xong, tôi quăng tác phẩm mình qua một bên, không buồn đọc lại, đầu óc tôi xây xẩm. Một ngày đối với tôi dài thường thượt và ban đêm tôi lại mất ngủ thường xuyên. Quanh đã về Sa Đéc, chỉ còn Đức là người cùng tỉnh với tôi. Tôi lại buồn bực, muốn đi lang thang tìm nhà bọn bạn cũ tán láo đi. Nắng vừa bớt hanh, tôi đạp xe tới nhà Đức. Cánh cửa bên ngoài khép hờ hững. Tôi dắt xe đạp vào trong và áp mặt vào kẹt cửa. Dàn hoa thiên lý với những chùm hoa vàng nhạt thơm thoảng. Bốn bề nắng gắt, có chốc phèn nằm thiêu thiểu bên hè. Tôi gõ nhẹ nhẹ cánh cửa, tiếng Đức vọng ra. Ai đó? Tôi đẩy cửa bước vào. Đức nằm trên bộ ván gõ, chống tay ngồi dậy. Tôi đến gần, chưa kịp hỏi thì Đức ôm bụng chăn gió. Ủa đau sao vậy? Bác gái đâu rồi? Đức lắc đầu, hình như bả sao giường. Đức quấn chiếc mềm dằn trên bụng, rên khe khẽ. Tôi hỏi dồn, uống thuốc gì chưa? Vẫn lặng thinh, nàng lắc đầu rồi dục lăn ra ván kêu nho nhỏ. Chết tao rồi, làm ơn đi kêu má tao giùm đi. Tôi hốt hoảng chạy thẳng ra sau nhà. Bà Tư, mẹ của Đức, đang ngồi thản nhiên chuốt tàu lá cao khô để bó chổi dưới ánh nắng lổ đổ trên chiếc nón lá bung dành. Tôi lại gần gọi giật. Thưa bác, con Đức nó đau nhiều quá hả? Bà Tư há hốc mồm và quăng con dao chành xuống đất, chạy vào nhà. Tôi trở lại đỡ Đức dậy, mồ hôi nàng ướt cả trán, lạnh ngắt và hơi thở dồn dập mệt nhọc. Hốt hoảng, bà Tư chạy qua hàng xóm la bài Hải. Ai cứu giùm con tôi? Bà Hai Trầu thò đầu ra hỏi dồn. Gì đó chị Tư? Bà Tư mếu máo. Chị qua coi á, con út tôi á, nó gần như ngặt mình. Hàng xóm nghe kêu cứu chạy tới tấp vào nhà. Bà Hai Trầu trên vai á vắt chiếc khăn sọc xanh dương đến tóc mền ra rờ vào trán Đức. Bà liền lật đật rút chiếc khăn vắt vai bịt lên đầu, vừa bước ra khỏi còn nó ngoái lại. Để tao đi rước mụ, thai cô Út sắp ra rồi. Cô Tư hốt hoảng cãi. Con Út tôi là gái đồng trinh, chị đừng có hầm hồ nó bậy nữa. Bà Hai Trầu nhổ ngụm trầu xuống đất xua tay. Cái thai này tuy 3 tháng, nhưng nó sắp ra rồi. Nếu không phải chị cứ trọng quần lên đầu tôi như hồi mấy tháng trước chị đã chửi đổng đó. Không đợi bà Tư trả lời, bà Hai Trầu lính quýnh nhảy lên xe xích lô. Bà Tư ngồi khoanh tay, miệng không ngớt niệm Phật. Đức nhảy phóc xuống đất lăn mấy vòng, tóc tai rủ rượi như người điên. Mọi người hướng ra cửa chờ đợi. Tôi đến đỡ nàng dậy, Đức mềm nhũn trong tay tôi. Tôi hoảng hốt trước lời nói cương quyết của bà Hai Trầu và nỗi vô tâm của bà Tư. Chẳng lẽ bà ta đã từng đẻ hàng chục đứa con mà không có chút kinh nghiệm nào về sự thai nghén hay sao? Một đứa con gái sống kề cận bà đã bao nhiêu năm, bà lại không rõ được sự thay đổi trên thân thể nó hay sao? Tiếng rên xiết của Đức càng lúc càng gấp rút. Bà Tư hết đứng rồi lại ngồi, tay chân bà hình như là thừa thải. Tôi cũng vậy, chỉ biết bôi dầu lên bụng, trán, màng tang cho Đức. Ngoài sân nắng chưa tắt, màn trời xanh lơ lòng qua tàn cây trứng cá, từng miếng lụng dụng. Thình lình có tiếng bà Hai Trầu ông ống ngoài cửa. Chú cho tôi xuống đây đi. Tiếng xe xích lô máy hãm ga và đậu trước cửa. Bà Hai Trầu múc tiền trong túi áo, dúi vào tay bác phu xe xích lô, rồi chạy tuốt vào nhà. Bà mụ tay cầm chiếc giỏ tre lẻo đẻo theo sau. Bà hai rút chiếc khăn sọc ở trên đầu, dắt lên vai và ra lệnh cho mỗi người khiêng đứt vào buồng. Bà Hối, bà Tư. Này, chị đứng sớ rớ đây làm gì vậy? Đi vô bếp, nấu cho tôi mấy ấm nước sôi đi. Trước khi nhảy vào buồng, bà hai trầu xua tôi. Ra lẹ đi em. Học trò đứng vô cái chỗ đàn bà đẻ, rồi u mê học hành không có được. Tôi bước lẹ ra ngoài, cửa buồng đóng ầm lại. Tôi bước lại, ngồi trên ghế trường kỷ, lắng nghe từng tiếng kêu khóc ri rỉ của Đức bên trong. Tôi sợ chuyện đẻ đái, thai nghén lắm. Xem hát bội, tôi rầu gặp màn các bà hoàng hậu hoặc vợ trung thần, vừa chạy giặt vừa chuyển bụng. Tôi ghét nhất là đi coi hát cải lương, gặp con đào chánh, đang có nghén, phải nịch bụng để đóng tuồng. Hát bội không bao giờ có màn phá thai. Chuyện này thường gặp ở trong tiểu thuyết đăng trên báo, làm cho tôi thấy rõ cái thân phận bi đát của đàn bà hơn. Bà Tư bước lại bên cạnh tôi, tay vịn lên thành ghế, miệng không ngớt cầu nguyện. Tim tôi trùng xuống từng lúc qua những tiếng hét của Đức. Bà hai trầu nói vọng ra. Nè, nếu lỡ thì để mà đẻ, chứ cô Út phá như vậy, lỡ nó phá lại thì chết, chứ sống sao nổi. Tôi nhìn sang bà Tư, bà không ngớp giam giái. Lạy trời lạy Phật phù hộ con tôi tay qua nạn khỏi, tôi sẽ ăn chay một tháng. Tiếng ré của Đức vang ra, chết, chết tôi rồi, thêm hai ơi đau quá. Bà Tư nhổm dậy, định tông cửa chạy vào, nhưng bà dừng lại, hai đầu gối không muốn vững. Tiếng la của Đức dục im mặt, tôi cũng bớt lo âu. Đáng lý chiều này, tôi sẽ được đi tìm không khí thoải mái bên những đứa bạn cũ. Những mẩu chuyện bao đồng sẽ làm cho tâm hồn tôi thơ thới trong vài giờ. Thật không ngờ tôi tới đây rồi tự ý chia sẻ đau buồn của nhà Đức và đẩy tôi vào làm một nhân chứng bất thần của vở kịch bi hài. Từ ngày gian díu với Lập, Đức không còn ngục khặt với tôi nữa. Nàng đã độc chiếm chàng vì chàng vừa bị một cô nhân tình trước bỏ rơi. Lập bị chạm tự ái và chàng quơ nhầu Đức, cô gái mà ngày xưa chàng đã cho đó là một người đanh đá chua ngoa. Bây giờ Lập bỏ đi khi Đức mang thai và nàng muốn phi tang chứng tích dối trá đó. Tự nhiên tôi hết tin tưởng những anh chàng có đôi chút tài mọn và có tướng mạo dễ nhìn. Tôi giục giật mình, nếu như ngày trước tôi lụp chụp gian díu với Lập, tôi có lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như Đức không? Một kẻ dữ dằn hỗn láo, chì đá như Đức thật ra chỉ là một kẻ yếu đuối, không né tránh được sự lôi cuốn của cảm giác. Trời đã xế chiều, nắng thắp sáng trên chót các nọc trầu ngoài sân. Cánh cửa buồng dục mở, bà hai trầu bước ra, ném trên bộ gián gõ miếng vải niềng ba khoanh dây chì kết, chắn lại làm ba đoạn. Xong rồi chị Tư. Cô mụ chính nói là cô Út uống thuốc phá thai và niềng bụng bằng cái nịch này. Bào thai á bị bóp nghẹt và chết ở trong bụng. Đó, chị thấy chưa? Hồi xưa chị cứ chửi tôi và đòi trồng quần lên đầu cả dòng họ tôi mà. Bà Tư nhảy xuống đất, hai tay xá dài, miệng miếu máu khóc. Chị hai ơi, ơn chị cứu con tôi sẽ nhớ tới chết. Tôi xin lỗi chị vì tôi không biết con tôi hư. Ở ngoài người ta biết hết rồi. Chứ tôi tối ngày chỉ lủi thủi ở sau giường. Trời ơi, con tôi làm xấu hổ tôi. Phen này á, tới phiên tôi đổi quần thiên hạ. Bà hai trầu thấy bà Tư khóc lóc thê thảm quá liền an ủi. Thôi chị à, chuyện đã lỡ rồi. Tôi cũng biết sanh con, ai dễ sanh lòng. Bà mụ bước ra báo cáo tình trạng sức khỏe của Đức. Có mồi khả quan, bà nói. Xong xuôi rồi, cái thai đó tôi đã gói ở trong tờ giấy nhật trình. Để dưới giường á, bà đem chôn giùm. Tôi bước vào phòng, Đức nhướng mắt rồi đưa tay ngoắt tôi lại gần. Tôi ngồi bên mép giường hỏi, mày thấy thế nào? Đỡ nhiều rồi nhưng còn bãi quải lắm. Đức ngẩn nhìn tôi, nước mắt chảy dài hai bên màng tang, giúp vẻ mệt nhọc, nàng nói nhỏ. Mày á, đẩy giùm tao cánh cửa sổ ngột lắm. Tôi cãi, gió lắm, cơ thể mày đang yếu mà. Đức năn nỉ, tao cần thoáng một chút. Tôi đẩy một cánh cửa, ánh sáng và gió ùa vào. Đức mỉm cười, chắc mày không ngờ chuyện xảy ra. Tôi trách. Đáng lý mày nên thú thiệt với bác việc này. Người già có kinh nghiệm, bà sẽ giải quyết cho mọi việc êm xuôi. Nụ cười Đức vẫn đậu trên môi tái nhợt, pha một chút cay đắng. Mặt nàng không còn vẻ ngạo mạn đanh đá. Tôi mong từ đây về sau, nàng dịu dàng, dễ mến hơn. Biết đâu sự thất bại, sự bất hạnh ở đời sẽ giúp con người thay đổi mau chóng. Đức lắc tay tôi. Ta đã cố ý phá cho rồi. Và công việc tưởng đâu êm xuôi. Nói cho má tao biết, thì bà chẳng giúp tao được việc gì, mà còn làm rắc rối lên. Mày chưa biết tánh của bà già tao mà. Tôi hỏi, mày uống thứ gì để phá nó? Tao nghe đồn đâm rau răm uống với rượu, uống cả rổ rau răm mà chẳng ăn thua gì. Ngừng một lúc Đức tiếp, người thì bày biểu uống ô kim thế nào nó cũng ra, ta uống hết 5 viên. Dạ, đâu cũng vào đó. Kẻ khác lại nói đến công hiệu trục thai của đọt trúc đâm nhỏ trộn với nước cơm do, tao làm đủ thứ để phi tang. Tôi ngắt lời, mày ẩu lắm, coi chết như trò chơi hả? Tôi lấy chai dầu nhị thiên đường xức lên bàn tang của Đức và cảm thấy mắt mình cay cay trước những giọt nước mắt của nàng rớt trên gối. Đức nghẹn lời rồi gắng nói, từ đây tới tối chắc cả tỉnh biết tao có chữ quan, tao khó lòng ở đây lắm liễu à. Tôi cản, việc gì rồi nó cũng qua, chứ cái lì lợm trịch thượng của mày để đâu? Cho thiên hạ bàn tán nhiều lắm là 3 tháng, mỗi mồm mỗi lưỡi là họ thôi chứ gì. Tôi kéo chiếc mền len màu hồng nhạt đắp tận cổ nàng rồi cáo biệt. Đèn đường rực lên từ mỗi cột di thép. Tôi lao đao trong cảm giác buồn nôn. Khứ giác tôi vừa nhả ra mùi tanh tưởi của máu, mùi dầu nóng và mùi rượu khử trùng. Hình ảnh rầu rĩ của bà Tư đang lộn với nét mặt xanh xao thảm hại của Đức làm tôi mệt mỏi chán nản. Rồi đó nét mặt lém lỉnh cùng với lời ca dìu dặt của Lập trong đêm trăng nọ lung linh nhảy múa qua đầu óc tôi đánh thót như mình vừa bước hụt chân.